Hồi 49, bài kế liên hoàn phá nhà Hổ Chúc, kéo cờ thắng trận về trại Lương Sơn. Khi đó Ngô Dụng bảo với Đới Tung rằng: phiền hiền đệ trở về sơn trại, gọi thiết diện Khổng Mục Bùi Tuyền, thánh thủ thư sinh Tiêu Nhưỡng, thông tý viện Hầu Kiện, ngọc tý viên Kim Đại Kiện. Bốn người đem các thứ dùng theo sở trường của mình xuống nơi đây, sẽ có việc cần kiếp, phải mau cho kịp mới được. Đới Tùng vâng lệnh ra đi, chợt thấy quân sĩ vào bá, có con chủ nhân Hổ Gia Trang bên Tây Thôn là Hổ Thành dắt trâu khiên rượu đến xin vào bái kiến. Tống Giang liền truyền lệnh cho mời vào. Hổ Thành bước vào trướng cúi lại kêu rằng: em gái chúng tôi còn tuổi trẻ lỗ mãng, không hiểu sự thế, trót lỡ đã mạo phạm tôn uy, vậy ngài bà bắt được không dám hối hận điều chi, xong cái đó chỉ vì em tôi vào trước có đó đã trót đính hôn với Chúc Gia Trang nên mới đường đột làm càn như vậy. Dám xin tướng quân hãy lấy lòng khoan thứ mà tha tội cho. Ngài định lấy lễ vật thế nào chúng tôi đều vâng lệnh. Tống Giang nghe nói truyền mời ngồi chơi và nói rằng: lũ Chúc Gia Trang ngông nghênh vô lễ, dám sỉ nhục bọn Lương Sơn bạc nên mới đem quân đến mà đánh giết. Lẽ ra đối với Quý Trang không có việc gì thì phải, song vì lệnh muội bắt mất vương nụy hổ của chúng tôi nên chúng tôi phải trả lễ mà bắt lệnh muội cho phải phép đó thôi. Nay nếu đem trả vương nụy hổ lại đây thì chúng tôi sẽ xin trả lệnh muội lại. Hổ Thành nói: vị hảo hán ấy chúng tôi không được biết, bị bọn Chúc Gia Trang bắt về bên kia mất rồi. Ngô Học Cứu nói: vậy thì nay vương nụy hổ ở đâu? Hổ Thành nói: hiện nay bị giữ ở bên Chúc Gia Trang, chúng tôi không thể nào mà sang đó lấy về được. Tống Giang nói: đã không lấy được vương nụy hổ về trả lại chúng tôi thì chúng tôi sẽ không trả lệnh muội, thế nào được? Ngô Học Cứu nói: huynh trưởng bất tất để phải nói thế, bây giờ cứ thế này mới được. Từ nay Chúc Gia Trang có việc gì thì Hổ Gia Trang không được cứu ứng. Nếu Chúc Gia Trang có người chạy trốn sang tới đó thì phải bắt mà đem sang đây, bây giờ tôi sẽ đưa trả lệnh muội mà về. Vì lệnh muội hôm đó đã có người đưa lên núi để Tống Thái Công chăm sóc, hiện không có ở nơi đây, vậy xin cứ thế rồi sau này mình sẽ liệu. Hổ Thành vâng lời mà nói rằng: từ nay chúng tôi không dám cứu ứng nữa, nếu họ có chạy sang thì chúng tôi bắt lấy đem nộp ngay cho tướng quân. Tống Giang nói: nếu quả như thế thật là hay lắm, không còn lễ vật nào hơn nữa, nhưng cần phải nhớ giữ đúng lời mới được. Hổ Thành vâng lời bái tạ ra về. Bấy giờ Tôn Lộc sai lấy cờ hiệu đổi làm quân mã của quan Đề Hạt ở phủ Đăng Châu, rồi dẫn một hàng nhân mã đi thẳng đến Chúc Gia Trang. Trang Khách ở trong tường trông thấy cờ hiệu Đăng Châu liền vào bảo cho Trang biết. Loan Đình Ngọc nghe nói có quân mã của Tôn Đề Hạt đến, bèn nói với ba con họ Chúc rằng: Tôn Đề Hạt với tôi là anh em học võ với nhau từ khi trước, nay không biết có việc chi mà đem nhân mã đi qua đây như vậy, ta thử đón vào hỏi chuyện xem sao. Nói đoạn sai mở cửa trang, bỏ đích kiều xuống rồi cùng đón tiếp. Bọn Tôn Lập thấy người ra tiếp liền xuống ngựa chào nhau. Rồi Loan Đình Ngọc mới hỏi rằng: lâu nay hiền đệ coi giữ Đăng Châu, sao hôm nay lại đến nơi đây, có việc gì thế? Tôn Lập nói: tôi vừa mới tiếp được văn thư của quan tổng binh cắt sang coi giữ vận Thành Châu để phòng bị bọn Lương Sơn bạc. Trên đường qua đây nghe nói nhân huynh ở trong trang nên muốn vào hỏi thăm một chút. Lẽ ra đi lối cửa trước nhưng thấy phía ngoài toàn thị quân mã đóng đồng nên không dám xung đột, phải tìm đường lối tắt ở trong thôn đi lối cửa sau mà vào thăm nhân huynh đây. Loan Đình Ngọc nói: đại mấy hôm nay đánh nhau với bọn giặc Lương Sơn, mới mắt bắt được có mấy tên đầu lĩnh ở trong trang kia, chỉ đợi bắt được tên chúa chỏm là Tống Giang rồi cùng đem giải quan một thể. Nay tôi được hiền đệ đến đây thì thật là trên gấm thêm hoa, còn gì hơn nữa. Tôn Lập cười mà nói rằng: nếu vậy tiểu đệ tuy kém cũng xin giúp nhân huynh bắt nốt tụi ấy cho trọn việc của nhân huynh, chẳng hay có được hay không? Loan Đình Ngọc nghe nói cả mừng, liền mời hết vào trong trang, rồi cất cầu lên mà đóng cổng trang lại. Tôn Lập dẫn nhân mã vào xếp đặt một nơi, thay đổi áo xiêm rồi lên trên sảnh chào Triều Phụng và ba anh em Chúc Long. Khi chào hỏi xong, Loan Đình Ngọc nói với Chúc Triều Phụng rằng: hiền đệ Tôn Lập tôi đây biệt hiệu là Bệnh Bất Trì, đương là Đề Hạt ở phủ Đăng Châu, nay Vân Mệnh tống binh sai đóng ở Vận Châu đó. Trúc Triều Phụng nói: nếu vậy chúng tôi cũng thuộc dưới quyền của ngài đây rồi. Tôn Lập khiêm tốn mà nói rằng: có đâu mà dám thế, chúng tôi đến đây cũng mong có điều gì ngài sẽ chỉ giáo cho. Ba con họ Trúc mời mọi người cùng ngồi, rồi Tôn Lập hỏi đến sự tình đánh nhau ra sao. Trúc Long đáp rằng: hiện nay đánh mấy hôm cũng chưa phân thắng phụ ra sao cả. Đoạn rồi Tôn Lập gọi Cố Đại Tẩu dẫn Nhạc Đại Nương vào trong nhà để chào hỏi vợ con Trúc Triều Phụng, và gọi Tôn Tân, Giải Trân, Giải Bảo lên chào mọi người mà nói rằng: ba người này là anh em của tôi. Lại trỏ Châu Uyên, Trong Nhuận mà nói rằng: hai vị quan nhân ở Đăng Châu đi tiễn tới đây. Trúc Triều Phụng và ba con dẫu có khôn ngoan sắc sảo, song thấy Tôn Lập đi đó có vợ con anh em, kẻ đưa người đón, còn là đồ đạc xe pháo cẩn thận, lại là anh em bạn học với giáo sư Loan Đình Ngọc, thì trong lòng không có chút gì nghi ngờ, liền sai thiết cơm rượu để làm tiệc khoản đãi mà lưu ở đó mấy hôm. Đến hôm thứ ba, chợt thấy Trang binh vào báo Tống Giang lại kéo quân mã sang đánh Trang. Chớp Bù nghe báo liền nói rằng: để ta ra trận bắt thằng giặc này mới được. Nói đoạn mở cửa Trang, bỏ cầu xuống, dẫn hơn 100 quân kỵ xông ra. Ngoài kia có một toán quân mã ước chừng 500 người, một viên tướng là Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh đeo cung dắt tên, vỗ ngựa múa gươm đến mà đánh. Chúc Bưu múa gươm vỗ ngựa ra đấu nhau trước núi Độc Long tới mấy mươi hiệp, bất phân thắng bại. Hoa Vinh lừa miếng phá đỉnh quay ngựa ù té chạy. Chúc Bưu liền toan phóng ngựa đuổi theo. Chợt có người đứng đằng sau nói lên rằng: tướng quân chớ nên đuổi, người ấy bắn tên giỏi lắm, lỡ mà mắc tên ngầm thì khốn. Chúc Bưu nghe nói bèn quay ngựa trở lại, dẫn quân mã đi rồi. Chúc Bưu liền xuống ngựa, lại đi vào nhà trong uống rượu. Tôn Lập hỏi: tiểu tướng quân đã bắt được tên giặc nào chưa? Chúc Bưu nói: trong bọn đó có anh em, có anh Tiểu Hoa Vinh, nào đánh gươm cũng khá, đấu nhau đến 50 hiệp rồi hắn lại kéo chạy. Tôi định toan đuổi theo, song thấy bọn quân nhân nói là anh ta bắn tên rất giỏi, phòng khi hắn bắn tên ngầm nên phải kéo quân về mà không dám đuổi nữa. Tôn Lập nói: tôi dẫu bắt tài nhưng ngày mai xin bắt mấy đứa cho ngài coi. Nói đoạn rồi cùng nhau uống rượu đến tối mới tàn. Vào khoảng giờ ngọ ngày hôm sau, Trang binh lại vào báo quân mã Tống Giang lại kéo đến trước Trang. Chúc Lòng, Chúc Hổ, Chúc Bù nghe báo liền đóng đai nịch lên ngựa, mở cửa Trang để ra đón đánh. Bấy giờ xa nghe tiếng trống la khua, cờ bay phất phới, quân mã Tống Giang đã bày thành trận thế tề chỉnh ở nơi đó. Chợt thấy bên trận Tống Giang có báo Tử Đầu Lâm Xung quát mắng ầm ĩ cả lên. Chúc Long nghe vậy cả giận, liền bỏ đích kiều xuống, cầm thương lên ngựa, dẫn 200 nhân mã reo hò bước ra phá trận của Lâm Xung. Trong Trang khua trống vang lừng, rồi hai bên cùng dương cung bắn tên để canh giữ ven trận. Lâm Xung múa bát xà mâu đánh nhau với Chúc Long hơn 30 hiệp, bất phân thắng bại. Đôi bên lại khua la đều thu quân lại. Chúc Hổ nóng tiết vác đao lên ngựa xông ra trước trận, quát lên rằng: Tống Giang ra đây quyết chiến một trận xem sao. Bên kia Mộc Già Lạng Mục Hoàng liền vỗ ngựa ra đánh Chúc Hổ. Đôi bên đánh nhau hơn 30 hợp cũng không sao phân hơn thua. Chúc Bù thấy vậy không sao im được, liền cầm thương lên ngựa dẫn 200 quân kỵ thẳng xông đến trận của Tống Giang. Bên kia Bệnh Quan Sách Dương Hùng thấy hai bên đánh nhau hăng hái, trong bụng mũ giáp đai bào và dắt ngựa ô tri của mình, ăn mặc chỉnh tề nhảy lên trên mình ngựa. Trên Trang nổi một hồi thanh la, Tôn Lập liền phóng ngựa ra trận. Bên kia Lâm Xung, Mục Hoàng, Dương Hùng đều kìm ngựa đứng ở trước trận của Tống Giang. Tôn Lập phóng ngựa ra mà nói: tôi xin bắt mấy thằng này cho các ngài xem. Khi đến trước mặt trận, Tôn Lập quát lên rằng: trong trận này có tay nào đánh giỏi hãy ra đây quyết chiến với ta. Nói đoạn thấy bên kia nhạc ngựa loãng xoảng, có một viên tướng là Thạch Tú cải ngựa xông ra đánh. Đôi bên mới giao nhau mũi thương lên xuống đánh nhau tới 50 hiệp. Tôn Lập lừa miếng phá đỉnh nhường cho Thạch Tú đánh sấn vào, rồi né mình vờ tránh mà bắt sống Thạch Tú, cấp tốc về trước Trang bảo với quân sĩ hãy trói lại. Ba người họ Chúc thấy vậy liền thừa thế mà đánh ra, quân mã Tống Giang đều chạy tán loạn hết. Đoạn rồi thu quân trở về trong Trang, cùng đến chúc mừng Tôn Lập. Tôn Lập liền hỏi: "Hôm nay nữa là bắt được mấy tên giặc tất cả?" Chúc Triều Phụng nói: "Thoạt tiên là bắt được Thời Thiên, thứ nhì bắt được Dương Lâm đang đi dò thám, thứ ba bắt được Hoàng Tính, rồi nhất Trượng Thanh bên Hổ Gia Trang bắt được tên Vương Nụy Hổ, sau đối trận bắt được tên Tần Minh Đặng Phi, hôm nay lại bắt được cả Thạch Tú, chính là tên đốt điếm của tôi hôm nọ đấy. Thế là cộng tất thảy là được 7 tên rồi." Tôn Lập nói: "Được, không nên giết hết tên nào cả, cứ để 7 xe tù nhốt cho ở đấy, cho ăn uống tử tế, đừng để cho nó gầy cơm. Chờ bao giờ mà bắt được Tống Giang đều giải lên Đông Kinh, cho thiên hạ biết tiếng Tam Kiệt ở Chúc Gia Trang." Chúc Triều Phụng tạ ơn mà rằng: "Đa tạ đề hạ đã có lòng giúp đỡ, chắc là bọn Lương Sơn phải giúp ngay." Nói xong đón Tôn Lập vào trong nhà dự tiệc, còn Thạch Tú thì cho giam xuống xe tù. Bấy giờ Tôn Lập ngầm sai Trâu Uyên, Trâu Nhuận cùng Nhạc Hòa đi dò xét các nơi phòng ốc cùng các cửa ngõ ra vào cho tinh thuộc tất cả. Đợi cho đến lúc hành sự, Dương Lâm Đặng Phi thấy hai người ở đó thì trong bụng lấy làm vui mừng vững ý. Nhạc Hòa liền thừa cơ lúc vắng người báo tin tức cho mọi người cùng biết. Còn cô Đại Tẩu cùng Nhạc Đại Nương thì chuyên về một việc là điều tra các lối ra vào trong phòng ốc cho thông. Ngày hôm thứ năm, nhằm khoảng giờ thìn, cơm nước xong xuôi, bỗng thấy người nào báo Tống Giang chia binh làm bốn mặt ập vào đánh Chúc Gia Trang. Tôn Lập nói: "Nó chia đến 10 mặt thì cũng mặc kệ, các anh không có sợ, cứ phòng bị cho cẩn thận, sắp sửa gậy móc tử tế để cho ta bắt cả cho mà xem. Chết một thằng nào cũng không phải là giỏi. Người trong trang đều nai lịch tử tế." Rồi Chúc Triều Phụng dẫn mấy người lên cổng gác để nôm. Khi đó thấy phía đông có một đội 500 quân mã, một tướng đứng đầu là Báo Tử Đầu Lâm Xung và Lý Tuấn Nguyễn Tiểu Nhị đứng sau. Phía bên tây một toán nhân mã ước tới 500, có Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh đứng trước, có Trương Hoành Trương Thuận theo sau. Bên nam một bọn 500 nhân mã có 3 vị đầu lĩnh đứng đầu là Mục Hoàng, Dương Hùng và Lý Quỳ. Mấy mặt nhân mã đều rập động trống khua chiên, uy thế ầm ầm không khác gì vỡ trời long đất. Loan Đình Ngọc bảo với mọi người rằng: "Hôm nay tất phải cẩn thận mới được, để cho tôi xin dẫn một đội nhân mã ra cửa sau đánh về mạng Tây Bắc." Chúc Long nói: "Tôi xin dẫn quân mã ra cửa lối trước đánh mặt chính đông." Chúc Hộ nói: "Tôi xin ra cửa sau đánh mạng Tây Nam." Chúc Bù nói: "Còn tôi xin ra cửa trước đánh bắt Tống Giang, thằng giặc ấy còn quan hệ lắm." Chúc Triều Phụng cả mừng, đưa rượu thưởng cho mọi người, rồi ai nấy đều lên ngựa, dẫn 300 quân kỵ mã mở cửa trang đi ra. Còn các người canh giữ trong trang đều khua trống reo hò để giúp thêm oai thế. Khi đó Trâu Uyên, Trâu Nhận đã giấu sẵn đại phủ trong mình, đứng trực ở bên cửa sảnh. Giải Trân, Giải Bảo dắt dao đứng ở cửa sau, Tôn Tân, Nhạc Hòa thì đứng ở cửa trước, còn Cố Đại Tẩu thì sai người nhà giữ lấy Nhạc Đại Nương, rồi cầm song đao nắp ở trong nhà để cùng đợi nhau hạ thủ. Bên này bọn Chúc Gia Trang đánh 3 hồi trống, nổi tiếng súng hiệu, mở cửa trước cửa sau, hạ đích kiều xuống, rồi mấy toán quân đều xông ra chia đường mà đón đánh. Tôn Lập vừa mới dẫn vài mươi tên quân ra đứng ở đích kiều thì Tôn Tân đã đem cờ hiệu của Tôn Lập cắm ngay trên gác cổng. Đoạn rồi Nhạc Hòa cầm xăng hát lên mấy tiếng. Trâu Uyên, Trâu Nhận nghe tiếng hát liền thổi còi hiệu, rồi múa đại phủ chém luôn mấy tên trang khách canh cổng và mở xe tù thả 7 ông cảnh đó ra. 7 anh đã ra khỏi xe tù, bèn đến giá gươm, mỗi anh vớ lấy một cây, rồi reo hò ầm ầm cả lên. Cố Đại Tẩu múa song đao xông vào trong phòng, tìm bao nhiêu đàn bà trẻ con, tặng cho mỗi người một dao, không còn móng nào sống sót. Chúc Triều Phụng thấy sự thế nguy biến, liền đâm đầu xuống giếng, còn bị Thạch Tú nhanh tay chém cho một dao, rồi cắt lấy thủ cấp. Đoạn rồi mười mấy vị chia nhau mà đuổi giết trang binh. Giải Trân, Giải Bảo ở cửa sau liền châm lửa đốt đống cỏ ngựa, làm cho khói lửa bốc lên mù mịt cả trời. Bốn mặt nhân mã thấy trong hang phát quả, liền hết sức ra đường mà cứu. Chúc Hổ chạy về đến đích kiều, gặp Tôn Lập ngăn đường mà quát rằng: Thằng giặc này, mày chạy đi đâu thế? Trúc Hổ biết là bị mắc kế, bèn quay ngựa chạy lại trận Tống Giang, luống cuống thì bị Lã Phương Quách Thịnh đâm chết cả người lẫn ngựa. Toán tiểu đội Trúc Gia thấy vậy đều tán loạn chạy đi thác cả mạng. Rồi Trung Tân đón Tống Giang vào trong trang. Mặt bên đông, Trúc Long đấu với Lâm Xung không nổi, quay ngựa chạy về cổng sau. Khi vào tới đích kiều thấy Giải Trân Giải Bảo đang ném xác trăng khách vào trong đống lửa. Trúc Long bèn quay ngựa lại mà chạy về mạng phía bắc. Bỗng đầu gặp Lý Quỳ cầm song phủ chém con ngựa ngã lăn, rồi sấn vào chém đứt Trúc Long ra làm hai đoạn. Trúc Bù thấy trăng khách đến báo, biết không trở về được, liền vỗ ngựa chạy thẳng đến Hổ Gia. Bị Hổ Thành sai trăng khách trói lại, rồi đem giải Tống Giang. Vừa giải đến giữa chừng, gặp Lý Quỳ giơ song phủ chém luôn một nhát, rồi trăng khách chạy tan đi hết. Lý Quỳ lại vác phủ xong đánh Hổ Thành. Hổ Thành thấy thế lực hùng dũng không sao đánh nổi, liền phóng ngựa bỏ cửa nhà mà chạy sang phủ Diên An. Về sau mới phát phúc làm nên một võ tướng ở nơi đó. Bây giờ Lý Quỳ đang thuận tay thích chém, thẳng đến Hổ Gia Trang, đem toàn gia họ Hổ, bất cứ trẻ già đều chém chết hết. Rồi gọi Tiểu Lâu La dắt lấy cả ngựa, thu lấy của cải, rồi cho mồi lửa đốt cháy trang viện. Khi trở về dân nộp Tống Giang, khi đó Tống Giang ngồi trong Trúc Gia Trang, các đầu lĩnh đến dân công, không bắt được 400-500 người, cướp được 500-600 xe ngựa, còn trâu dê bắt sống không biết bao nhiêu mà kể. Tống Giang thấy vậy cả mừng mà nói rằng: chỉ thương hại cho Loan Đình Ngọc là một tay hảo hán anh hùng mà cũng bị chết oan vào trong đó, thật là đáng tiếc. Đang khi than thở, chợt thấy người báo Hắc Toàn Phong đã đốt Hổ Hoàng Tính, chém đầu người đem sang mà nộp. Tống Giang nghe báo liền nói: Hổ Thành bữa trước đã đến xin đầu hàng, ai bảo nó đến chém giết người ta và đốt cả nhà người ta ra như thế. Nói vừa dứt lời thì thấy Lý Quỳ mình đã đầy máu me, lưng dắt song phủ thẳng đến trước mặt Tống Giang, dạ mà nói rằng: Trúc Long chúng tôi đã giết rồi, Trúc Bù thì cũng bị tôi giết nốt, Hổ Thành thì chạy mất, còn cả nhà Hổ Thái Công thì đều bị giết sạch cả, xin đến để dâng cho công. Tống Giang quát lên rằng: Trúc Long thì có người trông thấy người giết, còn những người khác thì ngươi giết ở đâu? Lý Quỳ nói: tôi chém đang sướng tay, toàn chạy vào Hổ Gia Trang, gặp ngay người nhà anh nàng Nhất Trượng Thanh là giải Trúc Bù ra, bèn chém cho một nhát bữa sọ làm đôi. Chỉ còn có tiếc Hổ Thành là chạy mất, không làm sao mà đuổi kịp. Nhà hắn thì tôi cũng giết hết cả rồi, không còn sót một tên nào cả. Tống Giang nghe lại quát lên rằng: ai bảo nhà ngươi làm như thế? Ngươi phải biết bữa trước Hổ Thành đã dắt dê khiên rượu đến xin đầu hàng, mà sao không nghe lệnh của ta, dám tự tiện đến đó giết cả nhà người ta, cố ý làm trái tướng lệnh của ta như thế? Lý Quỳ nói: cà cà quên chứ tôi đâu có quên đâu. Bữa trước tôi có nhớ con răng con nó đuổi đánh giết ca ca, thế mà nay còn binh vực nó. Ca ca định kết hôn với nó hay sao mà thương tiếc bố vợ? Tống Giang liền thét lên rằng: đừng thoăn thoắt nói sắp ở như đây, bắt sống được mấy người tất cả. Lý Quỳ nói: ôi chào, ai phiền phức thế, nó có sống nữa cũng chém cho nó xong. Tống Giang nói: ngươi trái quân lệnh của ta, lẽ ra là phải chém, nhưng nghĩ công ngươi bắt được Trúc Long, Trúc Bù thì hãy xóa đi cho, lần sau nếu trái lệnh tất là không tha cho nữa. Lý Quỳ nói: thôi, dẫu không có công lao gì nhưng chém cũng sướng tai. Khi đó chợt thấy quân sư Ngô Học Cứu dẫn nhân mã đến trang, nâng chén mừng Tống Giang. Tống Giang bàn với Ngô Học Cứu định trừ hết cả thôn Trúc Gia thì mới hả lòng. Thạch Tú bẩm với Tống Giang rằng: ở thôn đây có lão Chung Ly, vốn là kẻ lương dân tử tế. Nếu hôm đó lão không chỉ đường bảo tôi thì tất còn nguy nữa. Vậy chúng ta không nên bỏ hoài người tốt như vậy mới được. Tống Giang bèn cho Thạch Tú đi tìm người ấy đến. Thạch Tú vâng lời đi tìm một lúc, đến được lão Chung Ly, dẫn đến lại chào Tống Giang cùng Ngô Học Cứu. Tống Giang sai lấy một bao kim bạch thưởng cho lão già mà nói rằng: lẽ ra ta định làm cỏ hết cả thôn này, song nghĩ lão già có ơn khi trước mà tha cho cả, từ nay phải yên nghiệp làm ăn mới được. Chung Ly vâng lại tạ ơn. Tống Giang lại nói: mấy hôm nay ta đến ở đây không khỏi có điều rối loạn đến dân sự, vậy nay đã đánh xong Trúc Gia Trang, vì dân Trần được hại to, trong dân có bao nhiêu nhà đều thưởng cho một hộc gạo, gọi là thụ lộc làm vui, phiền lão hãy phân phát giúp cho. Nói đoạn, nhất diện sai đem thóc gạo của Trúc Gia Trang xếp để lên xe, kim ngân tài bạch chia thưởng cho ba quân, và các thứ trâu bò dê ngựa đều tải hết về sơn trại để cùng nhau chi dụng. Khi đó tính ra được 50 vạn học lương đem về sơn bạc. Tống Giang thấy vậy lấy làm vui mừng, liền cùng các vị đầu lĩnh cũ và mới là bọn Tôn Lập đem cả xe trượng vợ con chia làm ba đội, lập tức kéo về sơn trại. Khi đi qua đường, các dân sự trong thôn đều cõng trẻ dắt già đem hương hoa đón đường để mừng lạy tạ, chẳng khác chi quân vương giả đi qua, không ai mà không kính phục. Ba quân thẳng ngọn cờ đào, ai hùng dậy đất, tiếng hào sông mây. Cõi trời riêng chiếm từ đây, những loài nô lệ xưa nay xá gì. Nói về Phát Thiên bằng Lý Ứng, từ khi chữa khỏi vết thương, trong mình đã khỏe mạnh, liền đóng kín cửa trang không đi ra ngoài, mà ngày ngày cứ cho người ra thăm tin tức của Trúc Gia. Sao biết Trúc Gia đã bị Tống Giang đánh phá tan tành, thì trong bụng nghĩ thầm, nửa mừng mà thêm nửa sợ. Chợt một hôm thấy trang khách đến báo, có quan phụ Bản Châu dẫn 40 tên kiệu quân đến, muốn hỏi về Trúc Gia Trang. Lý Ứng nghe nói liền bảo Đỗ Hưng mở cửa trang, bỏ đít kiều rồi lấy lụa quấn tay ra đón quan phủ mời vào trong sảnh. Khi tới nơi, quan phủ xuống ngựa rồi vào sảnh ngồi giữa. Viên Khổng Mục ngồi ở một bên, phía dưới có một người ác phiên, mấy người ngu hầu, dưới nữa thì có mấy người như Tiết Cách cùng Lãnh Ngục đứng hầu. Lý Ứng lại chào, đứng ở trước sảnh rồi tri phủ hỏi, việc Trúc Gia Trang bị đánh phá như thế nào? Lý Ứng bẩm rằng, chúng tôi bị Trúc Bô bắn một mũi tên, vẫn còn đau ở cánh tay, phải đóng cửa ở trong nhà không hiểu sự thể gì hết. Tri phủ nói, Trúc Gia Trang hiện có đơn đem trình, nói rằng ngươi kết liên với bọn Lương Sơn, dẫn quân đi đánh Trúc Gia Trang và nhận các đồ chè rượu châu dê của giặc, còn chối làm sao được? Lý Ứng nói, chúng tôi là một người biết phép luật xưa nay, có khi nào lại lắm dám làm càn như thế được. Tri phủ nghiêm sắc mặt mà nói rằng, người nói khó tin lắm, hãy đem về phủ rồi sẽ đối chứng xem sao. Nói đoạn liền quát trói Lý Ứng đem về phủ để đối chứng với bọn Trúc Gia Trang. Hai viên ngu hầu cùng bọn Tiết Cách túm vào trói Lý Ứng lại, rồi quan phủ lên ngựa dẫn mọi người dông Lý Ứng đi. Quan phủ lại hỏi, tên nào là Đỗ chủ quản? Đỗ Hưng nói, dạ bẩm chúng con là Đỗ Hưng. Tri phủ nói, trong giấy thư có cả tên của ngươi, ta phải bắt về một thể, chúng đâu hãy trói lại. Chúng vâng lời, khóa tay Đỗ Hưng vào, cùng dông theo quan phủ ra khỏi cổng trang, rồi vội vàng kéo đi rất nhanh. Đi được 30 dặm đến một khu rừng kia, chợt thấy Tống Giang, Hoa Vinh, Lâm Xung, Dương Hùng, Thạch Tú dẫn một toán nhân mã đón chặn đường đi. Rồi Lâm Xung mới quát lên rằng, bọn hảo hán Lương Sơn Bạc ở nơi đây. Bọn tri phủ thấy vậy kinh hoàng luống cuống, không dám chống cự, liền bỏ Lý Ứng, Đỗ Hưng mà chạy trốn. Tống Giang quát lên rằng, chúng bay đâu, đuổi bắt lấy hết bọn kia. Chúng vâng lệnh quay ra đuổi một quãng, rồi chạy về bẩm rằng, nếu chúng tôi đuổi kịp thì chém đầu tri phủ mang về, nhưng không biết họ đã chạy trốn ở nơi đâu hết cả rồi. Tống Giang liền sai cởi trói cho Lý Ứng, Đỗ Hưng, tháo cả khóa ra, rồi sai dắt hai con ngựa cho hai người cưỡi mà nói rằng, chúng tôi muốn ngài lên Lương Sơn Bạc ít bữa, vậy có được chăng? Lý Ứng nói, tôi không thể đi được, tri phủ là các ông giết, không việc gì đến tôi cả. Tống Giang cười rằng, trước mặt quan tư ai hiểu cho ngài lẽ đó, chúng tôi đi rồi chỉ e lại lụy cho các ngài mà thôi. Đã hay là ngài chả chịu làm nghề lạc thảo, nhưng hãy lên tạm sơn trại chơi ít bữa để nghe xem sự thể ra sao, rồi trở về lại cũng được. Nói đoạn đốc thúc quân mã dắt ngựa bắt hai người cùng đi, không thể nào từ chối được. Khi về tới Lương Sơn Bạc, tiểu cái dẫn các hàng đầu lĩnh đón tiếp, dâng rượu tiếp phong, rồi mời cả lên tụ nghĩa sảnh. Bấy giờ Lý Ứng lên, các đầu lĩnh chào hỏi, xong rồi khiêm nhượng mà chia nhau ra mà ngồi hai bên dãy. Lý Ứng nói với Tống Giang rằng, hai người chúng tôi tới đây được cùng các vị đầu lĩnh tiếp kiến, dẫu ở đây theo với các ngài cũng không lấy gì làm ngại, song tôi còn vợ con ở nhà, không biết là ra làm sao. Xin các ngài rộng ơn cho chúng tôi trở về thì hay lắm. Ngô Dụng cười mà đáp rằng: Chết nổi, đại quan nhân đã lầm rồi. Quý Huyến hiện đã đến sân trại chứ ở nơi đâu? Quý Trang bây giờ đã đốt hết cả rồi, quan nhân còn định về đó được nữa hay sao? Lý Ứng nghe nói bụng hồ đồ không tin, chợt thấy một toán nhân mã dẫn các xe trượng kéo lũ lượt ra sân trại. Lý Ứng nôm ra quả nhiên toàn là những người trong trang trại của mình cả, bèn vội vàng chạy ra hỏi tin tức. Sao thấy vợ con mới nói rằng: Khi quan phủ bắt dòng quan nhân đi rồi thì lại có hai người tuần kiểm dẫn bốn người đô đầu đem 300 khẩu binh đến thu lấy hết cả tài sản, bắt hết chúng tôi lên xe, bao nhiêu hồn xiển trâu dê lừa ngựa đều bắt hết cả. Nói xong chạy loạn đi, rồi phóng hỏa đốt cả trang viện mà kéo lên hết trên đây. Lý Ứng nghe nói ngay người ra kêu khổ. Tiều cái Tống Giang liền xuống sảnh cúi lại tạ tội mà nói rằng: Anh em chúng tôi nghe nói đại quan nhân là người tốt mới lập ra mưu để đón ngài lên đây, dám xin ngài hãy thứ tội cho. Lý Ứng thấy sự thế đến nơi và được lòng tử tế như vậy, đành phải vâng theo mà không biết nói gì nữa. Làm sao đây? Tống Giang liền sai đem quyến thuộc của Lý Ứng cho vào ở một bên ở phòng hậu sảnh. Lý Ứng thấy các đầu lĩnh cùng nhiều vợ con cũng phải vâng lời mà lưu ở trong sơn trại cho xong. Đoạn rồi cùng nhau trò chuyện, các đầu lĩnh đều tỏ ý vui mừng vô hạn. Tống Giang cười bảo với Lý Ứng rằng: Ngài thử xem để tôi gọi bọn quan phủ với bọn tuần kiểm coi chúng tôi ra chào ngài. Nói đoạn gọi từng người ra trỏ vào Lý Ứng mà nói: Tiên Nhượng làm quan phủ, Đới Tung Dương Lâm làm tuần kiểm, Bùi Tuyên làm Khổng Mục Kim Đại Kiện, Hầu Kiện làm Ngu Hầu, và Lý Tuấn Mã Lân Trương Thuận Bạch Thắng làm Tiết Cấp. Lý Ứng nôm thấy lắc đầu lè lưỡi không nói được một câu gì. Tống Giang lại sai giết trâu mổ ngựa làm tiệc để thiết đãi Lý Ứng, khao mừng 12 vị đầu lĩnh mới lên sơn trại, đó là Tôn Lập, Tôn Tân, Giải Trân, Giải Bảo, Trâu Uyên, Trâu Nhận, Đỗ Hưng, Nhạc Hòa, Thời Thiên, Cố Đại Tẩu, Hổ Tam Nương và Nhạc Đại Nương. Còn gia quyến Lý Ứng thì làm việc thiết đãi ở trong nhà trong. Các quân chúng lớn nhỏ đều khao thưởng nhau cả hết. Hôm đó trên đại sảnh mở cờ giống trống, dàn nhạc vang lừng, các đầu lĩnh cùng nhau chè chén đến tối mới tan. Đoạn rồi sai xếp đặt phòng riêng cho các vị đầu lĩnh mới đến mà ăn nghỉ. Ngày hôm sau lại đặt tiệc cùng tụ họp yến ẩm với nhau. Tống Giang gọi Vương Nỉ Hổ đến mà rằng: Khi trước ở núi Thanh Phong ta có hứa việc hôn nhân cho ngươi, đến bây giờ trong lòng vẫn còn áy náy, chưa sao mà như lời được. Vậy nay phụ thân ta có một người con gái, xin gả cho ngươi để khỏi phụ lời khi trước. Nói đoạn liền mời Tống Thái Công cho dẫn nhất trưởng thanh mà khuyên dỗ rằng: Người anh em tôi là Vương Anh, tuy võ nghệ không bằng Hiền Muội, song trước tôi có làm hứa mối lương duyên cho hắn mà chưa thành được. Vậy nay Hiền Muội đã nhận phụ thân tôi làm nghĩa phụ, thì xin các vị đầu lĩnh đây xin làm mối lái, chọn ngày lành tháng tốt cho Hiền Muội cùng Vương Anh kết làm phu phụ, có nên chăng? Nhất Trượng Thanh thấy Tống Giang có lòng nghĩa khí như vậy thì không tiện từ chối, bèn cùng Vương Anh lại tạ Tống Giang mà nhận lời kết tóc xe tơ. Tiều cái cùng mọi người đều vui mừng hớn hở, cùng nhau xưng tụng đại nghĩa của Tống Giang. Khi đó lại cùng nhau chè chén tạc thù rất là thỏa thích. Đang khi yến ẩm, chợt thấy Tiểu Lâu La vào báo: Trong tử điếm Chu đầu lĩnh có người ở Vận Thành tên là Lôi Hoành, đến xin lên để bái kiến đầu lĩnh. Tiều cái Tống Giang nghe nói cả mừng mà bảo với nhau rằng: Nếu vậy chắc là ân nhân đã lên nhập đảng, thật là chí nguyện bình sinh ngày nay được thỏa. Trượng phu đứng ở trên đời, thù xưa phải báo ơn người chớ quên, một lời trót đã nặng nguyền, trăm năm sinh có hoàng thiên sôi cùng. Còn thân thể còn núi sông, còn bầu nhiệt quyết tất lòng còn ghi, non xanh dù gặp lương tri, ngang trời dọc đất ngại gì nữa chăng.